chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình càng trở nên căng thẳng khi nhiều người dân vì khó khăn tài chính đã sập bẫy những kẻ lừa đảo. Thời gian qua, ngành hải quan đã tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp đối với các tiền chất ma túy, chất hướng thần, vừa đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tránh bị lạm dụng để sản xuất các chất ma túy tổng hợp trong nội địa hoặc xuất bán lậu ra nước ngoài. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên. Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1973, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, tổ chức chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD-ROM chứa phần mềm và linh kiện điện tử, hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng với các công ty nước ngoài gồm Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia do Trịnh Tiến Dũng điều hành. Các đối tượng đồng thời lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam, lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt trên 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thủy Quyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Trường Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ Đức Gút, Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Lành Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Thạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án, đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước. Bộ Công an cho biết thêm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương mới thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Hiệp, sinh năm 1990 tại Hưng Yên, thường trú xã An Lạc. Thường trú xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Ông Hiệp bị bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm nhằm trục lợi trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trước đó ngày 2 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Uyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hiệp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên vào các đợt tiêm ngày 11 tháng 8 năm 2021 và ngày 21 tháng 8 năm 2021 để trục lợi. Hành vi này phạm vào điểm B, khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình Sự. Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thái Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam bị can Bạch Thanh Cường, sinh năm 1994, ngụ phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục mở rộng chuyên án trinh sát bí số 1121G. Qua công tác trinh sát địa bàn và quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện đối tượng Bạch Thanh Cường có nhiều biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nên báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Tam Kỳ xác lập chuyên án trinh sát bí số 1121G để đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội Cảnh sát ma túy xác định, tối ngày 16 tháng 11 năm 2021, Bạch Thanh Cường mua lượng lớn ma túy tổng hợp về cất giấu trong phòng trọ của mình trên đường Phan Châu Trinh thuộc phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ và khuya sẽ đi giao hàng. Theo đó, ban chuyên án đã phân công bố trí lực lượng trinh sát mật phục tại phòng trọ của Cường 24/24 để kịp thời bắt giữ đối tượng. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, lúc đối tượng bước ra khỏi phòng thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trên người Cường có 13 viên ma túy thuốc lắc 5,54 gram và 3 gói ma túy loại ketamin 1,95 gram. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm 169 viên thuốc lắc 76,8 gram, 2 gói ma túy ketamin 7,54 gram và 1 gói ma túy loại methamphetamin 1,15 gram. Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ trong phòng trọ của Cường nhiều vật dụng liên quan dùng để sử dụng, phân chia chất ma túy. Công an thành phố Tam Kỳ cho biết Cường là đối tượng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên rất danh mãnh. Đối tượng này thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi giao ma túy và cảnh giác lực lượng công an khiến công tác theo dõi, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tại cơ quan công an, đối tượng không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bước đầu, cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bạch Thanh Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng chuyên án. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình càng trở nên căng thẳng khi nhiều người dân vì khó khăn tài chính đã bị sập bẫy những kẻ lừa đảo. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết được đăng trên Nhân dân điện tử với tiêu đề Hóa giải bẫy tín dụng đen. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, năm 2020, qua thống kê các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, lực lượng công an đã tiếp nhận phát hiện 1.047 vụ trên 1.718 đối tượng, đã khởi tố 554 vụ trên 990 bị can, xử phạt hành chính 375 vụ trên 593 đối tượng, gồm các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, xâm phạm chỗ ở người khác. Riêng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đã phát hiện tiếp nhận 539 vụ trên 884 đối tượng, trên 51%. Trong đó đã khởi tố 314 vụ trên 541 bị can, xử phạt hành chính 153 vụ trên 249 đối tượng. Theo đó, Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, mặc dù các tổ chức tín dụng đã tích cực đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nhưng một bộ phận người dân còn tìm đến vay tiền từ tín dụng đen để phục vụ nhu cầu vay vốn không hợp pháp, như cờ bạc, kinh doanh phi pháp hoặc do thói quen tiêu dùng, tâm lý e ngại tiếp xúc với ngân hàng. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng liên quan đến hoạt động tín dụng đen ngày càng gia tăng phức tạp. Hiện nay, các đối tượng cho vay nặng lãi đã chuyển sang sử dụng công nghệ cao, vay tiền qua website, vay tiền qua ứng dụng đã làm cản trở công tác đấu tranh với tín dụng đen. Trong khi đó, các giải pháp quản lý nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế, nhất là trong việc định danh số tài khoản mạng xã hội. ngăn chặn các số thuê bao không chính chủ, kiểm soát các ứng dụng điện thoại, app, website có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trung tá Đỗ Minh Phương, Phó trưởng phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng cho biết, dù đã được kiềm chế, nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 làm thiệt hại nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tình trạng tạm dừng kinh doanh không có lãi, nợ lương, mất việc làm, giảm thu nhập khiến nhu cầu vay tiền để phục vụ sinh hoạt, kinh doanh tăng cao. Để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng chuyển hướng lập các doanh nghiệp núp bóng cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng hoặc lập các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội, Zalo, Facebook để len lỏi, tiếp cận, mời chào số lượng lớn người có nhu cầu vay tiền với thủ đoạn quảng cáo không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân, giải ngân ngay qua tài khoản ngân hàng, nhưng thu thêm nhiều khoản phí, tiền phạt trái pháp luật, thực chất là để lách số tiền lãi vượt ngưỡng theo quy định của pháp luật. Hoặc lập các hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản khống, ép người đi vay thực hiện khống các hành vi vi phạm pháp luật nhằm gây bất lợi về pháp lý cho người vay. Một số hợp đồng vay tiền tuy số tiền vay nhỏ, thời gian vay ngắn, nhưng lãi suất gấp nhiều lần định mức pháp luật cho phép. Đáng chú ý, bên cạnh các ứng dụng cho vay tiền của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính còn xuất hiện nhiều ứng dụng không rõ nguồn gốc về đơn vị chủ quản có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Các ứng dụng này thường xuyên thay đổi tên hoặc để ẩn thông tin nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Khi khách hàng cài đặt ứng dụng vay và để lại thông tin cá nhân, sẽ có đối tượng liên hệ mời chào vay tiền và cài đặt các ứng dụng vay khác. Các ứng dụng này có khả năng truy cập thu nhập danh bạ, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, thông tin tài khoản mạng xã hội của người vay để sử dụng khi đòi nợ hoặc cho những mục đích trái pháp luật khác. Thực tế, khách hàng của các ứng dụng này chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân viên, người thu nhập thấp cần vay một khoản tiền khoảng vài triệu đồng trong thời gian ngắn mà không muốn thực hiện các thủ tục vay tại ngân hàng, tổ chức tín dụng. Khách hàng có thể không để ý hoặc bỏ qua các thông tin quy định ràng buộc về lãi suất, phí, tiền phạt, dẫn đến mức lãi suất phải trả cao hơn nhiều lần lãi suất của ngân hàng. Có người phải vay của ứng dụng sau trả lãi cho ứng dụng trước. Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cho biết thêm. Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Triển khai chỉ thị số 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã xây dựng, ban hành kế hoạch hành động của ngành với nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp khi vay vốn, qua đó góp phần hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư vừa qua, khó khăn về kinh tế có thể làm tình hình tín dụng đen trở nên căng thẳng hơn. Do đó, theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, bên cạnh những giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh kênh tín dụng chính thức của ngành ngân hàng, để đẩy lùi tín dụng đen, cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp các ngành. Trong đó, Bộ Công an với vai trò là đơn vị đầu mối trong triển khai chỉ thị 12, cần đẩy nhanh tiến độ kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các ngành, lĩnh vực. Đây là cơ sở để tổ chức tín dụng có đầy đủ thông tin, rút ngắn được quy trình thẩm định, giải ngân cho vay. Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cũng cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đẩy mạnh công tác phát hiện, xác minh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đồng thời cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen kịp thời, đúng trọng tâm, phù hợp với phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trong những diễn biến phức tạp của tình hình đã dự báo trong và sau dịch COVID-19.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Hiện nay, các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp. Các đơn vị nhập khẩu tiền chất đã sử dụng hợp pháp ngày càng gia tăng do Việt Nam đang trong giai đoạn mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, các hoạt động bất hợp pháp ngày càng tinh vi, các công thức sản xuất ra ma túy có thể sao chép từ Internet và sản xuất một cách dễ dàng. Cơ quan chức năng mới chỉ kiểm soát được tiền chất trong khâu nhập khẩu vào Việt Nam, các hoạt động mua bán tiếp theo của các đơn vị cá nhân, đường đi và mục đích sử dụng của các loại tiền chất này vẫn đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý kiểm soát.
Hiện nay trên cả nước có khoảng 900 đơn vị thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp và y tế. Các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành phố có nhiều khu chế xuất, khu cụm công nghiệp lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, Tây Ninh. Nguồn tiền chất công nghiệp nhập khẩu nhiều nhất từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Pháp, Ấn Độ. Đối với các tiền chất y tế, chất hướng thần, thuốc gây nghiện chủ yếu được các doanh nghiệp ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh nhập về với các loại như codeine, phosphat, diazepam, hamen, codeine base, ephedrine và các loại thuốc tân dược ở dạng phối hợp có chứa tiền chất gây nghiện, chất hướng thần. Nguồn nhập chủ yếu từ Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và ma túy Tổng cục Hải quan cho biết, theo danh mục tiền chất được Chính phủ ban hành kèm theo các nghị định số 73 năm 2018 và nghị định số 60 năm 2020 sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 73 năm 2018, hiện có 57 loại tiền chất phải quản lý kiểm soát. Trong đó có 39 loại tiền chất do Bộ Công Thương quản lý cấp giấy phép, 8 loại tiền chất do Bộ Y tế quản lý cấp giấy phép và 10 loại tiền chất do Bộ Công an quản lý cấp giấy phép. Các loại tiền chất này có thể vừa sử dụng trong công nghiệp, chăn nuôi, sản xuất, bào chế dược phẩm, vừa có thể sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp. Do vậy, nếu kiểm soát không tốt thì có thể sẽ gây hậu họa khôn lường. Vì vậy, lực lượng hải quan xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần phối hợp tốt với các ngành để kiểm soát hiệu quả hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
Cái tiền chất trong lĩnh vực ma túy đấy, vừa dùng trong công nghiệp, vừa dùng trong y tế, vừa dùng trong nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, nhưng mà lại vẫn là cái nguyên liệu để sản xuất ma túy. Giờ ta phải quản lý từ khâu cấp phép, các cơ quan cấp phép đúng người, chuyển cái nội dung cấp phép đấy cho hải quan và hải quan căn cứ vào đó là để xác định cho người ta được nhập khẩu hoặc không nhập khẩu. Trong thời gian qua thì về cơ bản tôi kiểm soát tiền chất rất tốt và chúng tôi có cái kiểm soát hệ thống rất tốt. Chúng tôi thường xuyên phân công để rà soát trên hệ thống, tôi biết được nghi vấn xong rồi tôi cũng kiểm tra doanh nghiệp là ra thôi. Kiểm soát tiền chất đối với hải quan là rất tốt.
Trong thời gian qua, các vi phạm pháp luật trong hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy chủ yếu là vi phạm hành chính với các hành vi điển hình như nhập khẩu không có giấy phép, nhập khẩu vượt quá số lượng tiền chất xin cấp phép, ngày cấp phép sau ngày thông quan hàng hóa. Vấn đề quản lý tính hai mặt của tiền chất đang đặt ra nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý chức năng nói chung và ngành hải quan nói riêng, nhằm đảm bảo đồng thời hai mục tiêu là phục vụ tốt công cuộc phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất. Từ thực tế hoạt động phòng chống ma túy và kiểm soát hoạt động hợp pháp tiền chất của mình, ông Đàm Đình Long, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh khẳng định, kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất dù đã đạt kết quả tốt, nhưng vẫn gặp một số khó khăn nhất định.
Tiền chất liên quan đến các loại hóa chất nhập khẩu ấy, mà có đồ tiền chất, có một số loại là mình không kiểm tra được bởi vì thứ nhất là có giấy phép, cái thứ hai là hầu như là không thuộc luồng đỏ. Nếu như mà trong trường hợp mà gặp luồng đỏ thì cũng rất là khó trong vấn đề là kiểm tra cái chất ở trong đó.
Tiền chất được kiểm soát, giám sát thông qua quy trình thủ tục hải quan, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định, thông qua các nghiệp vụ hải quan như nghiệp vụ kiểm soát ma túy, tiền chất, nghiệp vụ quản lý rủi ro, nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan, nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, v.v. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Hà Nội cho biết.
Bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu vaccine trong và trang thiết bị y tế, đồng thời phải đảm bảo ngăn chặn phòng chống có hiệu quả việc xuất khẩu, nhập khẩu trái phép tiền chất ma túy. Đơn vị tập trung việc phân luồng hàng hóa đến và đi các chuyến trọng điểm để soi chiếu, kiểm tra hàng hóa, tăng cường công tác nắm tình hình, thu thập thông tin từ các lực lượng trong và ngoài ngành và doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời hoạt động xuất khẩu trái phép chất ma túy qua địa bàn, quan trọng của chi cục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm tra, bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật.
Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật các dấu hiệu rủi ro của người, hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh trên các tuyến đường để nâng cao hiệu quả phát hiện ma túy, tiền chất bất hợp pháp. Thường xuyên rà soát, đánh giá các khâu trong quy trình thủ tục hải quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, gắn công tác kiểm soát ma túy, tiền chất vào công tác thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa.
Với chỉ đạo sát sao của Tổng cục Hải quan, sự tham mưu của Cục Điều tra chống buôn lậu, lực lượng Hải quan Việt Nam đã phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Biên phòng, Công an và các địa phương tích cực xây dựng và triển khai các kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn về tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất. Qua đó, từ năm 2011 đến năm 2021, toàn ngành đã kiểm tra, phát hiện trên 60 vụ vi phạm hành chính. Sau đây chúng tôi sẽ thông tin về một số vụ việc điển hình.
Năm 2011, thông qua quá trình kiểm tra, giám sát và thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn GV có địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhập khẩu hơn 23.000 tấn tiền chất acetic acid không có giấy phép của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan đã giao Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành xác minh, điều tra lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lô hàng nhập khẩu không có giấy phép của công ty này.
Năm 2013, thông qua quá trình kiểm tra, giám sát và làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã phát hiện công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SHC có địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nhập khẩu 17 lô hàng thuốc tân dược Chipofen có chứa tiền chất Pudofedin không có giấy phép nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đã giao Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành xác minh, điều tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lô hàng nhập khẩu không có giấy phép của công ty.
Năm 2017, Tổng cục Hải quan đã phát hiện công ty cổ phần PE, địa chỉ ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh có hành vi nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứa tiền chất không có giấy phép. Tổng cục Hải quan đã giao Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành xác minh, điều tra, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 195 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền hơn 7 tỷ 700 triệu đồng.
Năm 2019, thực hiện kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu chất ma túy, tiền chất trong thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành điều tra và phát hiện hành vi nhập khẩu không có giấy phép của một số doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn VB, sau khi xác minh, điều tra, lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành các quyết định xử phạt buộc nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Điều tra xác minh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MH về việc nhập khẩu thuốc thú y có chứa ma túy không có giấy phép của cơ quan chuyên ngành, chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh.
Phần cuối chương trình là nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng phòng Kiểm soát Ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan về những chuyển biến và những vấn đề đặt ra trong việc kiểm soát hoạt động hợp pháp tiền chất và chất hướng thần của lực lượng hải quan và sự phối hợp giữa các ngành để kiểm soát hiệu quả hơn hoạt động này.
Thưa ông có thể cho biết những cái chuyển biến trong quản lý hợp pháp tiền chất của ngành hải quan như thế nào ạ?
Thứ nhất là cái việc chủ động trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của Tổng cục Hải quan đã có những chuyển biến có thể nói là hết sức rõ rệt và hiệu quả được khẳng định qua các cái kế hoạch kiểm tra số vụ xử phạt vi phạm hành chính và số tiền nộp ngân sách kiểm soát tiền chất, chất gây nghiện, chất hương thần càng ngày là đã giảm. Mà cụ thể trong 2 năm gần đây thì số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, chất gây nghiện, chất hương thần giảm rõ rệt. Tình trạng vi phạm về nhập khẩu không phép gần như là không có, mà trước kia thì cũng là tương đối. Việc xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất, chất gây nghiện, chất hương thần, việc khai báo và chấp hành các quy định của doanh nghiệp đã có tính tuân thủ khá tốt.
Trong cái công tác quản lý hoạt động hợp pháp đối với các tiền chất thì đặt ra yêu cầu là vừa đảm bảo thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất, vừa phải kiểm soát chặt để tránh được sự lợi dụng biến tướng nhằm sử dụng các cái tiền chất này để phục vụ sản xuất ma túy ở trong nước. Vậy thì ở đây các cái giải pháp gì để chúng ta có thể kiểm soát tốt được cái tình trạng lợi dụng hoạt động hợp pháp để biến thành bất hợp pháp, cũng như là trách nhiệm của các ngành cụ thể như thế nào ạ?
Trong thời gian qua thì Tổng cục Hải quan cũng đã có nhiều cái giải pháp kiểm soát có hiệu quả cái hoạt động này. Điều này được thể hiện cụ thể qua công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được phân công, xây dựng và triển khai thực hiện các cái kế hoạch về cái tăng cường công tác kiểm soát tiền chất, tăng cường giám sát hàng hóa là tiền chất thông qua các quy trình thủ tục hải quan, đồng thời làm rất tốt cái công tác tập huấn đào tạo cho cán bộ trong ngành về công tác kiểm soát tiền chất. Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế cũng được chú trọng. Chi cục hải quan tại các cái cửa khẩu khi tiến hành làm thủ tục chấp hành rất tốt các cái quy định tại cái nghị định số 58/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Hải quan cũng đã chủ động đưa ra cái giải pháp để kiểm soát tốt cái tình trạng lợi dụng các cái hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để thực hiện các mục đích bất hợp pháp.
Như anh vừa trình bày thì chúng ta đã có một hệ thống quy định pháp luật về lĩnh vực này rất chặt chẽ cũng như sự phối hợp khá tốt giữa các lực lượng chức năng. Theo đánh giá của riêng ông thì các quy định pháp luật cũng như sự phối hợp này đã thực sự đồng bộ chưa?
Về cái việc phối hợp thì đến nay theo cái đánh giá của tôi thì cũng là khá đồng bộ và có hiệu quả. Tất cả các cái lực lượng như công an này, rồi hải quan này, bộ công thương này, y tế này, trong thời gian qua trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cũng là rất là chặt chẽ và hiệu quả. Rõ nét nhất 2 năm gần đây thì các cái số vụ vi phạm qua cái công tác kiểm tra kiểm soát bằng công khai cũng như là các cái hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành của chúng tôi thì cũng có thể đánh giá là giảm rất rõ rệt, và các cái tuân thủ của doanh nghiệp cá nhân cũng như tổ chức có thể nói là khá tốt.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội.
Điều 36, thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 31 của luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ. Điều 37, thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. 1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau. A. 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai. B. 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. 2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản. 1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau. A. Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 32, điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6, điều 34, điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. B. Mức hưởng 1 ngày đối với trường hợp quy định tại điều 32 và khoản 2, điều 34 của luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. C. Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính mức trợ cấp tháng quy định tại điểm A khoản 1 điều này. Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại điều 33 và điều 37 của luật này thì mức hưởng 1 ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của luật này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật Nhân dân điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.